Hello, như thường lệ những cái bạn đây lần đầu coi kênh của chị Nha. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube Channel, Nhi Lê, cộng đồng Nhi Lê, tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên, tiền là gì chị ơi? Chị lấy ví dụ nè, đồng tiền nó xuất phát từ đâu trước? Hồi xưa từ mấy chục ngàn năm từ hồi tiền nó chưa xuất hiện. Ví dụ chú A với lại nhà chú B đi, nhà chú A chỉ có trồng rau, nhà chú B thì nuôi gà. Bây giờ ổng cũng muốn ăn rau nhưng mà ông bên này cũng muốn ăn gà, rồi giờ ông A với ông B ổng đổi rau với đổi gà cho nhau rồi sao? Xong giờ lại thêm ông C là ổng bán đá để xây nhà, mà ông C ổng đập đá xây nhà ổng lại không có đồ ăn, ổng cần gà với rau của mấy ông này, thì làm sao để ba ông này giao dịch với nhau đây? Thì lúc đó cái người mà hồi xưa ơi là xưa mấy trăm ngàn năm về trước, những cái người đầu tiên suy nghĩ đến tiền đó là những cái người giàu, những cái người thành đạt, những cái người triệu phú. Và tất nhiên là họ là chủ của những mảnh đất bự, xong rồi họ trồng rau, rồi họ nuôi gà. Nói chung là họ tự lo được cho cuộc đời của họ, rồi họ không phải khổ như những người nông dân khác. Thì họ mới nghĩ ra một cái ý tưởng là anh đem gà của anh ra đây, anh đem vịt của anh ra đây, anh đem đá của anh ra đây, tôi sẽ phát cho anh một cái tờ giấy để chứng nhận được là cái con gà của anh nó đáng giá chừng này nè, cái con vịt của anh nó đáng giá chừng này nè, rồi mấy anh dùng cái tiền đó để mấy anh mua của nhau thì nó dễ hơn. Thì thật ra cái tính chất của cái đồng tiền á, nó được tạo ra chỉ để dễ dàng cho tất cả mọi người giao dịch và tiết kiệm thời gian. Tại vì bây giờ em đâu có biết mấy bó rau thì nó hợp với một con gà đâu, đúng không? Ví dụ giờ chị nói với em là một con gà nó bằng tiền với 15 bó rau, ổng đâu có ăn hết 15 bó rau, ví dụ như vậy. Nhưng mà ổng chỉ cần nửa con gà và họ chỉ cần hai bó rau cho một bữa cơm. Và nhờ cái đó thì đồng tiền nó xuất hiện. Và sau khi đồng tiền nó xuất hiện, hồi đó họ chỉ làm cái chi phiếu với lại những cái đồng mà xu bự bự. Xong rồi họ nhận ra hồi xưa có rất là nhiều Robin Hood á, những cái người trộm á, là người ta trên đường người ta vận chuyển những cái số tiền này thì hay bị trộm cướp, rồi Robin Hood hay lấy tiền đó rồi chia cho người nghèo. Thì lúc đó họ mới mở ra một cái gọi là ngân hàng. Đó là lý do tại sao cho đến bây giờ mọi người có ngân hàng. Thì cái ngân hàng là cái nơi bảo vệ cái số tiền của tất cả mọi người làm ở ngoài, để mà đem vô đó gửi, để mà Robin Hood không ăn trộm được. Rồi từ đó người ta tạo ra hệ thống máy móc, rồi người ta chuyển tiền cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Và đó là cái cách mà tiền nó vận hành. Đó là cái định nghĩa của tiền. Đó là lý do tại sao mọi người thấy Nhi nói đến tiền Nhi không có cảm xúc. Bởi vì Nhi hiểu được tiền nó chỉ là cái vật thay thế định nghĩa cái giá trị của bạn. Ví dụ như tại sao Nhi hay nói có một người làm cũng một tiếng mà có 5 đô, nhưng có một người làm một tiếng tới 500 đô. Tức là cái người 5 đô đó chỉ đem lại cái giá trị trên cái cuộc đời này, chỉ xứng đáng có 5 đô à. Nhưng mà cái người kia đem cái giá trị cho cái cuộc đời tới 500 đô lận. Thì đó để định vị là tại sao cái người này được đáng giá 500 đô, mà tại sao người này đáng giá 5 đô. Và tại sao có những người làm không công đủ thứ hết thì họ đáng giá cái gì? Tại vì họ họ làm từ tấm lòng. Ví dụ như Nhi đang làm chuyện rùi bu vậy nè. Nếu mà bình thường nếu như Nhi đi làm những cái chuyện như vậy mà Nhi tính tiền á, ở chỗ làm của Nhi á, thì 1 giờ consultant, tiếng Anh nó gọi là consultant, có nghĩa là tư vấn á, tại vì chuyên viên tư vấn. Nhi có thể tư vấn cho nhà đầu tư nên mua cái gì, không nên mua cái gì, những cái gì là tốt, rồi Nhi sẽ làm đủ thứ hết. Nhi nói ví dụ như vậy, thì 1 giờ của Nhi tới 500 đô là mọi người. Cho nên là nếu như mà mọi người muốn định vị được cái giá trị của một con người á, qua cái skill, tiếng Anh nó gọi là skill, tức là cái kỹ năng của bạn, thì bạn phải có một cái kỹ năng gì đó để mà đem ra thị trường, đem ra ngoài market, đem ra ngoài cạnh tranh với nhau. Ví dụ như cùng một người, tại sao người ta lương cao hơn bạn? Tại vì người ta có kinh nghiệm. Đó là cái kỹ năng đó, đó là cái skill, đó là cái kinh nghiệm họ có. Rồi tuổi tác họ lâu hơn, họ đã làm cái việc đó, ví dụ 5 năm, 10 năm, ví dụ vậy. Rồi họ còn có kiến thức nữa, và họ tiếp tục nâng cao kiến thức của họ nữa. Thì đó là lý do tại sao họ kiếm được nhiều tiền. Bây giờ bạn hiểu tiền là cái gì, bạn hiểu tại sao người ta được giao dịch tiền như vậy rồi, thì bạn về nhà bạn lại bắt đầu học những cái khác. Tiền rồi bây giờ tới tài sản, có nghĩa là cái gì, rồi tiêu sản nó là cái gì, rồi kinh doanh nó là cái gì, rồi một công ty nó cần những cái gì để nó vận hành, ví dụ như vậy. Rất là nhiều điều các bạn phải học từ những cái cơ bản để mà các bạn muốn đứng trên cái đôi chân của mình một cách trượng nghĩa, trượng phu á, là làm ra tiền tử tế là phải có kiến thức nha mấy bạn. Tiêu sản tức là những thứ mà hàng ngày lấy tiền của em ra khỏi túi của em, và tài sản là những thứ sẽ đem tiền vô trong túi của em. Chị nói ví dụ vậy nè, người ta mua một căn nhà và người ta cho thuê, thì mỗi tháng họ trừ cái tiền lãi ngân hàng với cái tiền vốn họ bỏ ra họ mua cái nhà, thì ví dụ như họ lời được mỗi tháng từ cái tiền thuê nhà là 200 đô đi, thì đó gọi là tài sản. Nhưng cái nhà cũng có thể là cái tiêu sản nếu như em mở trong cái nhà đó. Chị nói tại sao? Bởi vì khi em mua một cái nhà xong em ở trong cái nhà đó, mỗi tháng em phải trả lãi ngân hàng, em phải trả điện nước nét, em phải trả tiền ăn thức uống của em nè, em phải trả tiền gửi xe nè. Tính trung bình mỗi tháng em ở trong một cái nhà và em phải tốn 3 triệu cho đến 10 triệu thì đó gọi là tiêu sản. Cho nên cái suy nghĩ của người Việt Nam mình cứ nghĩ là mua cái nhà là mua cái tài sản là không có đúng. Em mua cái nhà mà cái nhà nó không hái ra tiền cho em thì nó gọi là tiêu sản. Nhưng em mua cái nhà và hàng tháng cái nhà đó đem lại lợi nhuận, những người chủ mà cho em thuê phòng á hay cho em thuê nhà, em thấy mỗi tháng em phải đưa tiền cho ổng không? Mà ổng có ở đó không? Không, ổng không ở đó. Vậy cái tiền đó ông làm gì? Ông trả lãi ngân hàng, ông trả lãi ngân hàng xong ông dư ra thì đó gọi là tài sản. Rồi những cái gì gọi là tài sản nữa? Em chính là tài sản. Em bỏ tiền ra em đi học, em bỏ tiền ra em nạp kiến thức một lần, em dùng cái kiến thức đó lặp đi lặp lại hàng ngày để nó ra tiền cho em. Em chính là cái khối tài sản lớn nhất. Rồi cái tiếp, cái gì là tài sản nữa chị? Ví dụ như có người mua một cái xe hơi, nhưng mà người ta rất là khôn, người ta mua xe đó không phải để chạy cho gia đình, họ mua cái xe đó để thuê lại, xong rồi chia ra làm hai ca thuê. Buổi sáng thằng này thuê 12 tiếng, thằng buổi chiều thằng kia thuê 12 tiếng. Để làm gì? Để chạy taxi, để chạy Grab hay là để cho thuê lại. Họ dùng cái xe đó 24 tiếng và mỗi tháng họ lấy tiền lại từ cái xe đó. Đó gọi là tài sản. Kế tiếp, cái gì là tài sản nữa chị? Ví dụ như em mua vàng, xong em để em trữ 20 năm sau em bán. Đó là tài sản. Kim cương không phải tài sản nha mọi người. Kim cương là mất giá cho nên kim cương không phải tài sản. Vàng với bạc mới là tài sản. Rồi cái gì tài sản nữa chị? Cổ phiếu, em mua chứng khoán, nhưng mà em phải mua đúng. Và em mua và em để cho cái công ty đó nó đi làm, nó mỗi tháng nó trả cho em lợi tức. Tiếng Anh nó gọi là dividend đó, là cái tiền mà nó lợi nhuận từ cái việc nó kinh doanh. Đó gọi là tài sản. Em hỏi chị tiêu sản là cái gì vậy chị? Tiêu sản là những cái thứ mà em cứ phải trả tiền. Ví dụ như cái xe của em là tiêu sản, tại vì em phải đổ xăng cho nó. Nếu cái xe của em mà em cho thuê thì đó là tài sản, nhưng nếu mà em xài thì là tiêu sản, tại vì mỗi tháng em phải đổ xăng cho nó, em phải nuôi nó. Miễn cái gì mà em phải nuôi là tiêu sản. Con em là tiêu sản đó, con cái là tiêu sản nha mọi người, đừng có nghĩ nó là tài sản. Sau này nó đẻ nó lớn lên nó sẽ nuôi lại mình, không có cái vụ đó. Rất là hên xui, có đứa nó nuôi có đứa nó không nuôi. Cho nên con cái là tiêu sản. Cái tiếp, mua quần áo mặc một lần xong vứt là tiêu sản, hoặc là mua quần áo xong rồi đầy tủ đồ hiệu, những cái đó gọi là tiêu sản. Mấy bạn sẽ nói là ủa vậy sao chị mua, chị biết nó là tiêu sản chứ, bởi vậy cho nên chị chỉ xài tiền từ cái chuyện mà chị làm ra tiền và chị hưởng thụ nó, là chị nhận diện rồi cái chị mua cái gì, nhưng chị không mua quá lố, chị không có xài theo cái kiểu như là xài không có ngày mai. Ví dụ như một cái khoản tiền của chị 90% chị sẽ đầu tư vào tài sản và 10% còn lại chị phải sống chứ, chị phải trả tiền ăn cho con, trả tiền điện nước nét ở nhà, trả tiền chị giúp việc và trả tiền chi phí đi lại đi taxi này nọ nữa. Đó gọi là tiêu sản. Có vợ là tiêu sản, vợ là tài sản, nhưng mà có vợ là tiêu sản, tại vì bạn phải lo cho vợ của mình, lo cho con của mình. Còn ngược lại, vợ mà cưới chồng, chồng là tiêu sản của bạn, tại vì bạn rất là mất thời gian chăm một người đàn ông khác. Cho nên hai người là tiêu sản của nhau, cho nên phải biết cách cùng nhau tạo ra nhiều tài sản để lo được cho cái tiêu sản của mình. Rồi cái gì tiêu sản nữa vậy? Em mua xe hơi, em chạy xe xịn, em mua đồng hồ, em mua những cái thứ mà em không có bán lại cùng với cái giá của nó và em bán lỗ thì đó đều là tiêu sản hết. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.